Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 20: Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, người chồng, phần 1. Kinh Thánh nền tảng trong Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 25 đến câu 29. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta ôn lại cái căn bản của mối liên hệ đời sống, mối liên hệ chúng ta nhớ cái căn bản là mối liên hệ với Thiên Chúa, làm nền tảng cho mối liên hệ vợ chồng. Bây giờ chúng ta sẽ học mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa. Ở đây tôi cũng đang nói đến cái vai trò trách nhiệm trong đời sống vợ chồng. Tôi chưa nói đến cách sống của vợ chồng với nhau. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta đi từng bước, từng phần để chúng ta dễ hiểu. Chúng ta đang nói đến cái vai trò của người chồng. Chúng ta sẽ nói về người vợ sau. Nào bây giờ chúng ta cùng xem Ê-phê-sô. Chúng ta lật ra Ê-phê-sô đoạn 5. Chúng ta vẫn để sáng ký đoạn 2 nha. Chúng ta vừa mới nói ở trong sáng ký đoạn 2, cái quyết định bước vào hôn nhân là quyết định gì? Lìa, gắn bó, hay là bản dịch truyền thống mình là dính díu, trở nên một. Và khi chúng ta nói đến vấn đề vai trò và trách nhiệm của người chồng thì Kinh Thánh nói gì? Vai trò và trách nhiệm của người chồng được Kinh Thánh nói như thế này: chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài. Cái câu mà nói đến cái vai trò và trách nhiệm á, thì ở trong sáng ký dùng cái từ là hai người trở nên một, hai người được kết hiệp, hay là chữ gắn bó, hay là chữ dính díu á, nghĩa là lìa cha mẹ để kết hiệp với nhau, hay là để dính díu với nhau, để gắn bó với nhau và để trở nên một. Thì đó là nó nói lên cái vai trò và trách nhiệm trong hôn nhân. Nghĩa là cái cách sống trong hôn nhân đó là gì? Đó là cái cách sống mà cả hai có trách nhiệm với nhau trong vấn đề kết hiệp, gắn bó, dính díu với nhau và trở nên một. Thì chúng ta chú ý điểm này. Cả sáng thế ký lẫn Ê-phê-sô khi nói đến đời sống vợ chồng thì đều cho chúng ta nhận ra một điều quan trọng, đó là hai mà còn là một thôi. Và như chúng ta cũng đã học trong câu Kinh Thánh này, chúng ta cũng thấy chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài. Có nghĩa là sự kết hiệp nó có một tính chất trật tự, nó không phải là như nhau, vì cái trách nhiệm và vai trò của chồng và vợ khác nhau. Mình đang nói đến cái vai trò và trách nhiệm. Tôi xin nhắc lại, tôi chưa nói đến chuyện cách sống. Cái vai trò của người chồng là vai trò về phương diện giống vợ, ở đó là cả hai đều phải có trách nhiệm kết hiệp với nhau và trở nên một. Nhưng không giống nhau vì nó theo một cái trật tự mà Kinh Thánh xác định. Cái vai trò trách nhiệm của người chồng và người vợ khác nhau. Chúa giao cái trách nhiệm về gia đình cho người chồng, Chúa giao trách nhiệm lãnh đạo cho người chồng. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hôn nhân á, thì chúng ta phải chú ý chuyện quan trọng này. Khi chúng ta nói bước vào hôn nhân, tức là chúng ta sẽ quyết định rằng tôi không còn sống độc thân nữa. Nào, cái câu nói nó có nghĩa là gì? Tôi bắt đầu tôi bước vào hôn nhân thì tôi không còn sống cuộc đời độc thân nữa, có nghĩa là gì? tôi là người độc thân, nghĩa là tôi chỉ nghĩ đến nó ảnh hưởng đến tôi ra sao. Tôi không quyết định vì người vợ hứa, vì cái quyết định trên người vợ hứa chưa thuộc về tôi. Nhưng khi tôi quyết định tôi đã cưới rồi thì những quyết định của tôi, mọi chuyện tôi làm luôn luôn không được kể chỉ có mình, đúng không? Trước đây tôi làm ra tiền, ai xài? Tôi xài. Cho ai? Tùy tôi muốn, đúng không? Nhưng khi tôi đã cưới vợ rồi thì tôi không thể nói là tiền của tôi nữa, mà tôi cũng không thể nói tôi muốn xài sao tùy tôi cũng được luôn. Vì khi nói rằng tôi bước vào hôn nhân, tức là tôi quyết định rằng tôi không còn là tôi nữa, mà tôi đã trở nên một với người khác rồi, và không có chuyện tách rời ra được. Hôn nhân là gì? Là bước vào một quyết định của giao ước. Cho nên chúng ta phải nhớ luôn chuyện này. Khi chúng ta không phân định được vai trò và trách nhiệm trong hôn nhân là chúng ta sẽ sống xa ngay. Đó là lý do mà tôi cũng xin nhân tiện nói ở đây một điều. Bây giờ những người đã cưới thì có thể nói là muộn rồi. Nhưng những người chưa cưới nhớ câu này: chọn vợ tức là chọn mẹ các con mình, chọn chồng tức là chọn cha cho các con của mình. Nhớ luôn chuyện đó ha. Vì sao vậy? Khi chúng ta nói chúng ta chọn vợ nghĩa là gì? Nghĩa là tôi chọn, tôi trách nhiệm về người con gái này về mọi mặt. Tôi nói lại nha. Khi tôi quyết định bước vào hôn nhân với tư cách tôi là chồng, có nghĩa là tôi quyết định rằng cuộc đời tôi sẽ gắn bó với người nữ này và tôi sẽ trách nhiệm về cuộc đời của người này. Còn khi tôi quyết định như vậy thì đồng thời tôi phải ý thức rằng những chuyện gì của con tôi thì người nữ này là mẹ của chúng sẽ là người theo ý tôi chăm sóc. Tôi có đủ tin tưởng để làm chuyện đó không? Hiểu không? Và nếu tôi quyết định tôi lấy người này làm chồng thì có nghĩa là tôi quyết định rằng cuộc đời tôi sẽ gắn bó với người này và tôi chịu sự lãnh đạo của người này trọn đời tôi. Nếu cảm thấy là không, cưới ông nào cưới, tôi vẫn là người lãnh đạo thì xin ở độc thân. Đừng cưới, đừng lấy chồng. Hiểu không? Là vì đây là lời Chúa dạy khi bước vào hôn nhân. Nếu tôi là người nữ, tức là tôi quyết định rằng cuộc đời tôi gắn bó với một người mà tôi để người đó lãnh đạo tôi. Hiểu chứ? Và tôi chỉ là người giúp đỡ. Phải không? Và cũng có nghĩa là tôi quyết định rằng những đứa con của tôi sẽ tùy thuộc người nam này dạy dỗ. Khi nào chúng ta ý thức cái chuyện mà Chúa nói cái câu chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh, hội thánh là thân thể Ngài, nó cho chúng ta nhận ra một cái điều quan trọng, đó là người chồng bước vào hôn nhân với ý nghĩa rằng tôi nhận lãnh và thực thi trách nhiệm của một người lãnh đạo với vợ và với con tôi. Cho nên ngày hôm nay khi người ta thường sống vì mình, chuyện cho đi đâu cưới nhau chi cho nó mệt. Để sống với nhau ưng thì tiếp, không ưng thì chia tán. Vì con tim quan trọng nhất, phải không? Tim không còn đập nữa, sống nhau chi thì chia. Thì khi nào mà mình sống cái cách đó, không bao giờ mình kinh nghiệm được giá trị thật của hôn nhân cả. Vì vậy mà cái vai trò và trách nhiệm của người chồng theo lời Chúa dạy, đó là người chồng nhận lãnh cái trách nhiệm lãnh đạo gia đình và trách nhiệm về gia đình của mình. Nghĩa là người chồng có trách nhiệm hướng dẫn và chịu trách nhiệm về gia đình của mình, về vợ, về con mình. Ở đây Kinh Thánh không nói người chồng giá trị hơn người vợ. Bây giờ chúng ta có để ý không? Tôi vào trong một công ty có thứ bậc không? Có giám đốc, có nhân viên, có bảo vệ, mỗi phòng chức năng đều có những điều khác nhau. Nó khác nhau đó là khác về cái gì? Nó khác nhau về trách nhiệm và chức năng. Chớ về giá trị con người thì đều như nhau. Trong đời sống hôn nhân, người nam và người nữ, cả hai đều có trách nhiệm như nhau trước mặt Chúa, đều là tạo vật của Chúa cả. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Cả hai đều là tạo vật trước mặt Đức Chúa Trời và cả hai đều theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cả. Cho nên cả hai đều có giá trị trước mặt Chúa như nhau. Ở đây vấn đề không phải là hơn thua về giá trị, nhưng là sự khác biệt về trách nhiệm và chức năng, chớ không phải nói về giá trị. Không phải là vì người chồng là người lãnh đạo, người đó có trách nhiệm và giá trị hơn vợ của mình. Vì có một điều rất đơn giản này. Tôi là giám đốc của một công ty, thì tôi trách nhiệm về công ty của tôi. Tôi có trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn những hoạt động trong công ty của tôi. Nhưng về giá trị thì cho dù tôi là giám đốc hay người trong công ty tôi chỉ là người giữ xe, thì đều có giá trị là người như nhau trước mặt pháp luật. Đúng không? Và trước mặt mọi người cả hai đều là con người như nhau. Bước vào công ty thì phải nhận ra tôi khác, chức năng tôi khác, trách nhiệm tôi khác, nhân viên tôi khác, nhưng cả hai đều là người như nhau. Cho nên chúng ta phải nhận ra điều này. Khi chúng ta nói đến người chồng hay người vợ, người chồng lãnh đạo, người vợ không phải là người lãnh đạo, thì chúng ta đang nói đến trách nhiệm và chức năng. Chúng ta không nói đến giá trị. Mọi người phân biệt được chứ ha? Cho nên khi mà đòi hỏi con người nam nữ bình quyền, bình đẳng luôn, theo lời Thánh Kinh, nam nữ bình đẳng nhưng không bình quyền. Tại sao? Bây giờ tôi nói, nếu chúng ta cố gắng làm sao cho nam nữ giống nhau thì đó là chuyện không làm được. Vì rõ ràng nói gì thì nói, người nữ đẻ cho người nam đâu có đẻ. Tại sao vậy? Vì chức năng, cái được thiết kế ngay cả cho con người nó cũng đã khác nhau rồi. Nhưng mà ngày hôm nay người ta đang cố gắng làm gì? Cái gì người nam làm được thì người nữ làm được. Cái gì người nữ làm được thì người nam làm được. Và khi người ta cố gắng làm sao để mà nam nữ đều như nhau, thì con người đang đi lại một con đường nghịch lại với đấng tạo hóa. Và quên đi cái giá trị của người nam và người nữ. Và đó là lý do tại sao càng về sau sự rối loạn về giới tính càng nhiều. Vì con người không sống đúng như được tạo ra. Cho nên chúng ta lưu ý ở đây, không phải là coi thường người nam hay người nữ, hay là trọng người nam khinh người nữ. Ở đây không phải là vấn đề giá trị, mà đây là vấn đề trách nhiệm và chức năng. Nhớ luôn chuyện đó ha. Trách nhiệm nghĩa là gì? Khi tôi nói tôi trách nhiệm về một người nào đó, chẳng hạn như tôi trách nhiệm về vợ tôi trách nhiệm về con tôi, nghĩa là gì? Cái câu nói là tôi có trách nhiệm về người đó có nghĩa là gì? Trách nhiệm về một người nghĩa là gì? Chẳng hạn như giờ con mình còn nhỏ, nó phạm lỗi, luật pháp đòi hỏi thì cha mẹ phải trách nhiệm, có nghĩa là gì? Con lầm lỗi, cha mẹ trách nhiệm nghĩa là gì? Là gánh cái hậu quả của chuyện đó. Vậy thì có nghĩa là nếu tôi trách nhiệm vì vợ tôi, có nghĩa là khi vợ tôi sai thì tôi sẵn lòng chịu cái hậu quả thay cho vợ. Tôi chịu hậu quả thay cho vợ. Đây là một điều quan trọng nha. Và nhớ luôn điều này. Không đòi hỏi vợ phải trách nhiệm với mình. Nhớ không? Tôi trách nhiệm vì một người, nó có ý nghĩa là tôi cần phải hướng dẫn người đó để người đó được đáp ứng nhu cầu và được tăng trưởng. Tôi trách nhiệm vì một người, tức là tôi phải làm sao bảo vệ được người đó. Tôi nói lại mấy khía cạnh khi nói đến tôi có trách nhiệm với vợ, có nghĩa là tôi sẵn lòng chịu những hậu quả sai lầm của vợ tôi, và tôi nhận nó là trách nhiệm của tôi. Và nếu tôi thật sự chịu trách nhiệm với vợ tôi, có nghĩa là những chuyện mà vợ tôi làm, cái kết quả, hậu quả ra sao, tôi sẽ đứng ra tôi nhận. Thứ hai, khi nói tôi có trách nhiệm với vợ tôi, có nghĩa là tôi phải đáp ứng nhu cầu cho vợ tôi. Và cái nhu cầu đó, nó có một cái ý nghĩa nữa, đó là cái nhu cầu được hướng dẫn nữa. Tôi có nhu cầu phải hướng dẫn vợ tôi, và tôi có nhu cầu bảo vệ vợ tôi, thì đó mới gọi là người chịu trách nhiệm. Cho nên khi chúng ta nói đến người Chúa đặt để người chồng là người lãnh đạo và trách nhiệm trong gia đình, nghĩa là người chồng là đầu vợ, người chồng có trách nhiệm hướng dẫn và chịu trách nhiệm đáp ứng nhu cầu cho vợ. Nếu vợ sai gây ra hậu quả thì người chồng sẽ là người nhận hậu quả. Nếu vợ có nhu cầu thì người chồng có trách nhiệm phải đáp ứng. Nếu vợ không biết thì chồng có trách nhiệm hướng dẫn. Và nếu vợ gặp hiểm nguy, chồng có trách nhiệm bảo vệ. Thì chúng ta phải hiểu rõ cái chữ trách nhiệm đó. Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải học để cách thức thực thi trách nhiệm nữa. Bữa nay chúng ta chỉ nói đến chuyện trách nhiệm, chúng ta chưa nói đến chuyện mình thực thi trách nhiệm nó bằng cách nào. Nhớ nha, chúng ta vẫn đang ở trong vấn đề xây dựng cái móng, những nguyên tắc thôi, chưa nói đến cách thức. Vì vậy á, mà khi nói đến vấn đề người chồng là đầu vợ, tức là cái vai trò và trách nhiệm của người chồng đó là dẫn dắt, đáp ứng và bảo vệ vợ của mình. Mà tôi đã là người chồng thì Chúa giao cho tôi trách nhiệm vợ của mình. Trách nhiệm có nghĩa là hướng dẫn, chu cấp và bảo vệ. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận khi nghĩ đến chuyện vợ chồng. Hầu hết á, coi phim ảnh gì á, cái văn hóa ngày hôm nay làm cho người ta đổ vỡ trong hôn nhân là vì sao? Cứ có cảm xúc với nhau, cảm thấy người đó là một, có cái điều gì đó nó thu hút mình, nó cảm thấy mình cảm thấy thỏa mãn, người đó có thể đem lại cái an tịnh, cái mong muốn của mình, thế là hai đứa tiến tới hôn nhân, cưới xong có chuyện ngay. Cho nên hôn nhân đổ vỡ là vì cớ không hiểu đúng thiết kế của Thiên Chúa đấng thiết lập hôn nhân. Tôi nhắc lại một điều này nữa, thông thường á, khi đã cưới nhau, một trong những điều sai lầm nữa đó là người ta thường chọn con hơn vợ hoặc hơn chồng, đúng không? Chẳng hạn như Lý Dị thì đòi nuôi con, có nghĩa là cãi nhau thì cũng vì con, muốn con về phía của mình. Thì đây là một điều rất sai lầm, vì không làm chồng thì không làm cha tốt được. Không làm chồng đúng, không làm cha tốt, không làm người cha đúng được. Tôi xin giải thích tại sao. Vì nếu cái trách nhiệm căn bản của mình mà mình còn không làm được thì làm sao mình chu toàn cái trách nhiệm phụ. Là vì như tôi giải thích đó là tại sao mối liên hệ vợ chồng quan trọng, ưu tiên hơn mối liên hệ của cha mẹ con cái. Vì cái nền của mối liên hệ cha mẹ con cái nó không bằng, cái bền vững không phải giống như là của vợ chồng. Vợ chồng thì bền vững cho đến khi một trong hai người mất. Còn khi con nó lớn lên, nuôi nó lớn lên và mong nó lìa mình. Cho nên cái mối quan hệ không bền vững. Thứ nhì, nuôi con thì cái mối quan hệ vợ chồng là môi trường tốt hay xấu tùy thuộc mối liên hệ vợ chồng để nuôi dạy con. Cho nên cái mối liên hệ vợ chồng nó rất quan trọng. Nếu tôi không làm trách nhiệm của người chồng thì cho dù tôi nói tôi thương con tôi cách nào chăng nữa thì tôi cũng không thể chu toàn trách nhiệm của một người cha được. Cho nên nhớ, khi bước vào kết hôn, chọn vợ tức là chọn mẹ cho các con, chọn chồng tức là chọn cha cho các con. Và muốn, nếu không yêu mẹ của con mình, không yêu cha của con mình thì không yêu nó được. Mọi người hiểu cái nguyên tắc ở đây chưa? Cho nên chúng ta phải nhớ vì sao bước vào hôn nhân Chúa không cho hai người nam nữ như nhau. Vì trong bản chất người nam và người nữ đã khác nhau. Chúa dựng nên Adam trước, Chúa dựng nên Eva sau. Và Kinh Thánh cũng nói rõ lắm là người nam được Chúa dựng nên để thi hành trách nhiệm Chúa giao, và người nữ Chúa dựng nên vì người nam. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đó là cái thiết kế của đấng tạo hóa. Chúng ta vâng lời Ngài, chúng ta phải sống đúng thì chúng ta mới có thể kinh nghiệm được. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm cái sự sống, kinh nghiệm cái giá trị mà Chúa ban cho mình. Nhớ luôn, sử dụng đúng một sản phẩm theo ý nhà sản xuất thì mới thấy được giá trị của sản phẩm. Khi ta nói đến người chồng phải nhận lãnh và thi hành trách nhiệm của người lãnh đạo thì theo Thánh Kinh điều đó có nghĩa là gì? Người chồng lãnh đạo theo ý muốn của Thiên Chúa nghĩa là gì? Chúng ta lật ra Sáng Ký đoạn 3 câu 4, câu 5, câu 6 ha. Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Câu 17, Ngài phán cùng Adam rằng: vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Như vậy chúng ta sẽ thấy, khi Adam nghe theo lời vợ và bị Chúa phạt, đúng không? Vậy thì bây giờ nếu Adam không theo lời vợ thì Adam nói vợ phải theo lòng lời mình, đúng không? Nghĩa là người chồng lãnh đạo là chồng phải bắt vợ làm theo ý mình, chớ không chồng không có trách nhiệm làm theo ý vợ, đúng nào? Đây nha, ngươi nghe lời vợ là có tội, đúng không? Ở đây rõ ràng là vì ngươi nghe lời vợ. Ở đây á, cái quan trọng không phải là ăn cái gì mà là tại sao ăn, chứ không phải là vấn đề ăn cái gì mà đây là tại sao ăn. Ngay cả khi ma quỷ cám dỗ Adam và Eva, nó nói gì? Hai ngươi chẳng chết đâu. Nhưng Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Chú ý câu số 6 nha. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, quý vì để mở trí khôn. Nghĩa là cái vấn đề là lý do ăn nó quan trọng hơn là làm cái gì, đúng không? Và ma quỷ cám dỗ thì nó cũng không nói đến một cái trái nó tròn hay nó méo hay nó màu gì, nó không quan tâm cái trái đó, mà nó nói cái nguyên nhân tại sao cần ăn. Cho nên cái quan trọng không phải là cái gì mà là vì sao lại làm chuyện đó. Cho nên khi làm điều đó vì nghe lời vợ thì Chúa cho rằng Adam sai. Nhưng nhớ, không nghe lời vợ thì nghe lời ta, chứ không phải là không nghe lời vợ thì nghe lời ngươi. Nhớ nghe. Khi chúng ta nói đến là chồng là người lãnh đạo, nghĩa là không làm, không để vợ lãnh đạo, nghĩa là không làm theo ý vợ muốn, mà mình lãnh đạo thì có nghĩa là phải ngược lại, không nghe lời vợ thì vợ phải nghe lời mình. Đó là theo lý luận thông thường khi con người không để Thiên Chúa can thiệp vô mối liên hệ. Nhưng khi Thiên Chúa là cái nền của mối liên hệ, ngươi không được nghe lời vợ, nghĩa là ngươi không được thực hiện ý muốn của vợ, thì ngươi phải thực hiện ý muốn của ta chứ không phải là ý muốn của ngươi. Cho nên khi chúng ta mà nói không lẽ không nghe lời anh, không nghe em, trong khi em ý em hay hơn, tốt hơn ý anh, đúng không? Có thể ý vợ hơn là ý chồng. Cho nên có thể người vợ khi phải phân phục chồng thì cảm thấy rằng không hợp lý, ông chồng suy nghĩ vậy, quyết định vậy, làm sao mình lại phải nghe theo. Cho nên mình nhớ, khi ông chồng đứng vào vai trò lãnh đạo thì nhớ luôn điều này: cái mối quan hệ vợ chồng, cái nền là Thiên Chúa, chớ không phải chỉ có hai vợ chồng. Chính vì vậy người lãnh đạo là ai? Là người phải giúp cả hai làm theo ý Chúa, thì đó mới là vai trò và đường hướng lãnh đạo. Tôi nói lại ha, người chồng lãnh đạo là người cùng với vợ thực hiện ý Chúa, chớ không phải người lãnh đạo là người bắt người kia. Nghĩa là nếu chồng lãnh đạo thì bắt vợ làm theo ý mình, nếu vợ lãnh đạo thì bắt chồng phải theo ý mình. Là vì nếu nói như vậy thì cái mối liên hệ hôn nhân nó chỉ có vợ chồng. Nhưng đây Kinh Thánh nói rõ lắm, Chúa cho bước vào hôn nhân, vợ phải vì chồng theo ý muốn của Chúa, kể cả vâng phục chồng vì vâng phục Chúa. Chồng yêu vợ không phải theo điều mình muốn bày tỏ tình yêu, mà là phải theo mẫu mực của Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái nền tảng của mối liên hệ vợ chồng không phải là chính vợ chồng, mà là Chúa. Như vậy thì cái vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo, của người chồng, đó là hãy giúp vợ mình để cùng với mình thực hiện ý Chúa, thì đó mới là người lãnh đạo. Nghĩa là vai trò lãnh đạo của người chồng. Phân biệt được không? Khi chúng ta loại bỏ Chúa ra khỏi mối liên hệ giữa người với người thì luôn luôn có vấn đề. Là vì ngay cái ban đầu ma quỷ muốn con người làm gì? Tự quyết định. Tự quyết định điều về gì về mình. Và trong Roma đoạn 1 chúng ta đọc câu 18 đến câu 25. Đúng ra phải đọc luôn cái câu 22, nhưng mà mình chú ý câu 21 đến câu 25. Tội lỗi là gì? Là tội lỗi là khi chúng ta biết Đức Chúa Trời nhưng chúng ta vẫn làm theo điều mình muốn. Câu 21: dù biết Chúa, không làm tôn cao Chúa, không tạ ơn Ngài, mà đeo đuổi theo ý muốn của mình. Nói nôm na tội là gì? Tôi chọn tôi thay vì chọn Chúa. Tôi làm theo điều ý tôi muốn, đó là tội. Câu 22 đến câu 23 đó là gì? Tôi đeo đuổi những điều thuộc về con người, thuộc về con người vật thọ tạo, chớ không đi tìm đấng tạo hóa. Nghĩa là tội là gì? Là tôi làm theo điều tôi muốn thay vì làm theo điều Chúa muốn. Tôi đeo đuổi tìm kiếm những điều thuộc về con người, thuộc về vật thọ tạo, tôi không đi tìm Thiên Chúa. Thứ ba, trong câu 25, tôi dựa trên nền tảng con người để quyết định những việc tôi muốn, những việc tôi làm. Tôi không dựa trên lời của Chúa Trời, ý muốn của Chúa Trời. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta gây dựng gia đình của mình, chúng ta làm theo cái mẫu mực của Adam Eva, có nghĩa rằng tôi đi tìm, tôi sẽ thực hiện, tôi sống vào trong hôn nhân theo điều tôi muốn. Và tôi mong muốn gia đình của tôi cũng giống như những gia đình mà tôi thấy họ hạnh phúc, mà tôi mong muốn được có giống như họ. Tôi mong kinh tế gia đình tôi giống họ. Tôi mong con cái tôi cũng thành đạt như họ. Tôi, nghĩa là cái gì mà của con người mà tôi thấy tốt, tôi mong mỏi, tôi đeo đuổi, thì đó là cách mà con người đi vào tội lỗi. Và tôi quyết định tôi nên làm gì, tôi nên dạy con gì, tôi nên cư xử với chồng sao, tôi nên cư xử với vợ làm sao để tôi được điều tôi muốn, mà tôi không dựa vào lẽ thật của Chúa, thì đó là con đường của kẻ có tội và đi con đường mà ma quỷ muốn. Đó là điều mà chúng ta nhớ. Chính vì vậy mà khi một người chồng tin Chúa lãnh đạo gia đình thì người đó không phải là Chúa dạy anh là người lãnh đạo cho nên anh cũng làm theo ý em, mà em phải theo ý anh. Đó là điều sai lầm. Khi người lãnh đạo là gì? Là người trách nhiệm, là người hướng dẫn, là người đáp ứng nhu cầu. Có nghĩa là người chồng có trách nhiệm làm cho vợ cùng với mình để thực hiện ý Chúa, chứ không có nghĩa là anh là lãnh đạo em phải theo anh. Nếu em đòi anh theo em tức là anh đã cho em là người điều khiển anh, không được. Nhưng không có nghĩa là Adam giành quyền đó, mà là Adam nhận trách nhiệm chuyện đó để cùng với vợ thực hiện ý muốn của Chúa, thì đó mới là vai trò lãnh đạo theo lời Kinh Thánh dạy. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết sống theo lời Chúa dạy.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 21, Mối quan hệ vợ chồng theo ý Chúa, phần 2. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.